Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 3 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố là cuộc hòa đàm Syria nên diễn ra vào thứ Hai tuần sau như kế hoạch đã định. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên bắt đầu tập trận trong lúc Bắc Triều Tiên tiếp tục đưa ra những lời đe dọa. Và ông Trump đã hủy cuộc meeting hôm thứ Sáu tại Chicago vì những vụ xô xát.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tuyên bố là cuộc hòa đàm Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ nên diễn ra vào thứ Hai tới đây như kế hoạch đã định, bất chấp điều mà ông gọi là những vụ vi phạm hưu chiến mà nhiều người nghĩ là của chính phủ Syria. Ngoại trưởng John Kerry cho biết các quan sát viên của Mỹ và Nga sẽ họp tại Geneva và tại Amman ngày hôm nay để bàn về việc giảm thiểu bạo động ở Syria. Phát biểu ngày hôm nay tại Ả Rập Xê Út, ông Kerry nói mức độ bạo động đã giảm 80-90%. Trong khi đó, Ngoại trưởng Syria ông Walid Mualam cho biết chính phủ Syria tiếp tục theo đuổi cuộc ngưng bắn, nhưng phái đoàn của Syria tại cuộc hòa đàm sẽ chỉ chờ 24 giờ đồng hồ để phái đoàn đối lập tới dự cuộc họp. Ngày hôm nay, ông Mualam cho biết các nhà ngoại giao của Damascus sẽ lên đường đi Geneva vào ngày mai. Các nhóm đối lập chính ở Syria tuyên bố họ sẽ tham dự cuộc hòa đàm tại Geneva. Các giới chức của Liên Hiệp Quốc nói rằng thỏa thuận ngưng chỉ các hoạt động thù địch đã làm cho Liên Hiệp Quốc và các cơ quan đối tác có thể đưa lương thực, thuốc men và những phẩm vật khác tới cho 115.000 thường dân Syria sinh sống tại những khu vực bị các lực lượng chính phủ hoặc phiến quân vây hãm. Liên đoàn Ả Rập đã chính thức liệt kê nhóm chủ chiến Hezbollah ở Liban vào danh sách các tổ chức khủng bố. Quyết định này đã được loan báo tại cuộc họp ở Cairo của các vị ngoại trưởng Ả Rập. Quyết định có sự tán thành của đại đa số ngoại trừ Liban và Iraq, phản ánh mối liên hệ đang bị căng thẳng giữa Iran theo Hồi giáo Shia và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh do Hồi giáo Sunni chiếm đa số. Việc này đã diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Ả Rập Xê Út quyết định không cung cấp 4 tỷ đô la viện trợ quân sự cho chính phủ Liban. Hồi đầu tháng này, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh cũng đã ghi tên Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố. The Voice of America, VOA. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã bắt đầu một loạt những cuộc thao dược của cuộc diễn tập chung hàng năm sau nhiều ngày Bắc Triều Tiên đe dọa trả đũa nếu cuộc diễn tập biến thành một vụ tấn công. Cuộc diễn tập hàng năm này kéo dài 8 tuần và đã được trù hoạch một cách rất kỹ lưỡng. Những hoạt động của ngày hôm nay bắt đầu với việc lính Mỹ và Nam Triều Tiên đổ bộ tại một bãi biển ở duyên hải phía đông của Nam Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham dự của 300.000 binh sĩ Nam Triều Tiên và hơn 17.000 quân nhân Hoa Kỳ. Một thông cáo của Mỹ cho biết khoảng 55 chiếc máy bay của Thủy quân lục chiến Mỹ cùng với 30 chiến hạm của Mỹ và Nam Triều Tiên tham gia cuộc tập trận gần thành phố Bohang. Quân đội Bắc Triều Tiên nói họ chuẩn bị sẵn sàng để trả đũa các lực lượng Mỹ và Nam Triều Tiên bằng điều mà họ gọi là một vụ tấn công chớp nhoáng kiểu Triều Tiên cực kỳ chính xác. Để đáp lại, thì Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cảnh cáo Bình Nhưỡng chớ thực hiện những hành vi cẩu thả và những vụ gây hấn. Trong khi đó, chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đến Moscow trong tuần này phần lớn tập trung vào mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên. Sau cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu, ông Vương Nghị nói Trung Quốc sẽ không thừa nhận vị thế cường quốc hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Ông cũng nói rằng việc phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên phải chấm dứt và Trung Quốc kiên quyết theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong lúc cam kết là Bắc Kinh không từ bỏ nỗ lực thực hiện lại cuộc đàm phán sáu bên, ông Vương Nghị tuyên bố là tất cả các quy định trong nghị quyết của Liên Hiệp Quốc nhằm chế tài Bắc Triều Tiên phải được thực thi một cách đầy đủ, nhưng cũng cần phải chú trọng tới việc giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đối với người dân bình thường ở Bắc Triều Tiên. Ông Vương Nghị cùng với Ngoại trưởng Lavrov đã nhắc lại sự chống đối của Trung Quốc và Nga đối với kế hoạch của Mỹ và Nam Triều Tiên nhằm bố trí hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD ở Nam Triều Tiên. Ông Vương Nghị nói hệ thống này sẽ phương hại tới lợi ích an ninh của Trung Quốc và Nga, phá vỡ tình trạng cân bằng chiến lược
và làm bùng ra một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ứng viên Tổng thống của Phe Cộng hòa Donald Trump ngày hôm nay tiếp tục vận động ở Ohio sau khi hàng ngàn người chống đối xô xát với những người ủng hộ ông hồi tối thứ Sáu khiến cho ông phải hủy cuộc meeting ở Chicago. Ngày hôm qua, ông Trump nói với đài CNN, "Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã quyết định đúng, mặc dù quyền tự do ngôn luận của chúng tôi bị vi phạm." Hồi tối thứ Sáu, trước khi tới giờ ông Trump diễn thuyết, thì mấy mươi người chống đối ông đã tiến vào sân vận động của Đại học Illinois ở Chicago và hỗn loạn đã bùng ra với việc hai phe chống đối và phe ủng hộ lớn tiếng chửi bới nhau. Trong lúc những vụ xô xát ẩu đả diễn ra thì cảnh sát và nhân viên bảo vệ đã cố gắng ngăn không cho hai nhóm người này sát lại gần nhau. Sau đó thì cảnh sát đã giải tán đám đông và họ cho biết không ai bị bắt và không có ai bị thương. Một số người ủng hộ ông Trump nói những người chống đối đã tới cuộc meeting ở Chicago với mục đích gây rối và làm cho cuộc meeting bị hủy bỏ. Tuy nhiên, bạo động nhắm vào những người chống đối ông Trump đã xảy ra tại các sự kiện vận động bầu cử khác. Ông Trump bị nhiều người, kể cả các đối thủ của ông như thượng nghị sĩ Ted Cruz, thống đốc John Kasich và thượng nghị sĩ Marco Rubio, chỉ trích là ông đã tạo ra một môi trường làm cho bạo động nhắm vào người chống đối ông dễ xảy ra, bởi vì ông thường dùng những lời lẽ cộc cằn thô bỉ để công kích những người gây gián đoạn cho các cuộc meeting của ông. Trước đó, trong ngày hôm qua, những người chống đối đã xô xát với những người ủng hộ ông Trump tại nhà hát Peabody ở thành phố St. Louis, tiểu bang Missouri. Những người biểu tình đã gây gián đoạn cho bài diễn thuyết của ông Trump 8 lần, trong lúc những người của hai phe đã ẩu đả với nhau bên ngoài sảnh đường. Mặt khác, thì ứng viên Tổng thống Phe Cộng hòa Marco Rubio khuyên những người ủng hộ ông tại tiểu bang Ohio bỏ phiếu cho đối thủ của ông là thống đốc John Kasich để cho ông Donald Trump không thắng được tại tiểu bang này. Một ứng viên tổng thống kêu gọi người ủng hộ bỏ phiếu cho đối thủ trong cuộc vận động tranh cử toàn quốc là một việc hiếm khi xảy ra, nếu không muốn nói là chưa hề xảy ra. Nhưng cuộc chạy đua của phe Cộng hòa năm nay đã bị chia rẽ trầm trọng giữa lúc người đang dẫn đầu là ông Donald Trump tiếp tục giành thêm phiếu đại biểu và những đối thủ của ông đang chật vật để ngăn chặn đà tiến của ông. Các cuộc thăm dò ở Ohio cho thấy ông Trump và ông Kasich có mức ủng hộ ngang ngửa nhau, trong khi ông Rubio và thượng nghị sĩ Ted Cruz tụt hậu rất xa. Ohio là một trong những cuộc đua lớn nhất trong các cuộc bầu cử sơ bộ vào thứ ba tuần sau. Người nào thắng ở đó sẽ chiếm hết 66 phiếu đại biểu của tiểu bang. Ban vận động của ông Kasich không có phản ứng tích cực đối với những phát biểu của ông Rubio. Một người phát ngôn của ông Kasich nói ông sẽ thắng ở Ohio mà không cần có sự giúp đỡ của ông Rubio. Ông Rubio thì đang hy vọng đánh bại ông Trump tại tiểu bang nhà Florida là một giải lớn khác trong các cuộc đầu phiếu ngày thứ ba. Người thắng sẽ chiếm toàn bộ 99 phiếu đại biểu của tiểu bang này. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Trump dẫn đầu ông Rubio ở Florida. The Voice of America, VOA. Cảnh sát Pháp đã bắt 14 người chống đối sự hiện diện của một khu lều trại của di dân tại Calais sau khi người biểu tình ngăn chặn những cây cầu và đốt vỏ xe trong lúc họ đòi đuổi người nước ngoài về nước. Những người biểu tình tự xưng là thế hệ bản sắc đã tụ tập sáng sớm hôm nay mang theo những biểu ngữ như về đi. Họ đưa ra một thông cáo báo chí nói rằng họ đã chiếm những cây cầu cho phép những người di dân tới thành phố Calais. Hàng ngàn người đã đến sống tại khu vực có tên là rừng tị nạn Calais, là nơi có điều kiện sinh sống hết sức tệ hại. Ngày hôm qua, các lực lượng an ninh ở Calais đã bắt 5 người mặc đồng phục cảnh sát mà họ nghi là định tấn công những người di dân. Không quân của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào những vị trí của phiến quân người Kurd ở miền Bắc Iraq, giết chết ít nhất 67 phần tử chủ diễn. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay nói những vụ không kích ngày 9 tháng 3 nhắm vào các doanh trại, kho đạn và những cơ sở khác của đảng công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK. Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích các địa điểm của PKK ở miền Bắc Iraq từ tháng 7 khi những nỗ lực hòa bình giữa chính phủ và phiến quân bị đổ vỡ. PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh Tây phương xem là một tổ chức khủng bố. Nhóm này nói rằng họ chiến đấu để đòi thêm quyền tự trị và các quyền của khối dân thiểu số lớn nhất nước. Một công dân Israel sống sót sau hai cuộc chiến tranh thế giới và một số những sự kiện kinh hoàng nhất của loài người đã được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công nhận là người đàn ông còn sống cao tuổi nhất. Ông Israel Kistor, 112 tuổi, nói ông không biết bí quyết sống lâu và ông tin là mọi việc đều được Thượng Đế an bài và chúng ta không biết được lý do vì sao. Ông Christo chào đời ở Ba Lan năm 1903 và làm việc cho xưởng kẹo của gia đình trước khi Đức Quốc xã chiếm Ba Lan. Ông và gia đình ông bị buộc phải sống trong khu nhà ổ chuột khét tiếng của Warsaw, là nơi hàng vạn người chen chúc trong vài khu phố trước khi họ bị đưa vào trại tập trung của Đức Quốc xã. Ông Christo bị đưa vào trại Auschwitz và ông chỉ cân nặng 37 kg khi trại tử thần này được giải phóng. Vợ ông và những người con của ông đã bị giết hại. Ông sang định cư ở Israel sau đó, rồi tục huyền và làm ăn phát đạt với nghề làm bánh kẹo. Theo tổ chức Guinness, thì bà Susanna Musso, 116 tuổi, người Mỹ, là người phụ nữ cao tuổi nhất và là người già nhất thế giới hiện nay.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Trung Quốc khiến người Việt ngả về tỷ phú Donald Trump. Một số người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam nuôi hy vọng ứng viên Đảng Cộng hòa của Mỹ sẽ giúp dẹp mộng bá quyền của Trung Quốc, trong khi cũng có quan điểm cho rằng thế giới sẽ loạn nếu chùm bất động sản lên làm Tổng thống. Một trong các ứng cử viên Tổng thống của Mỹ, ông Donald Trump, tuy gây tranh cãi ở trong nước với nhiều tuyên bố thẳng thừng, không kiêng dè, nhưng lại lấy lòng được một số người Việt. Trong ý kiến gửi tới VOA Việt ngữ, bạn đọc Nguyễn Đình Thiều viết xin trích hy vọng Biển Đông, Yên Ả và hải đảo Việt Nam trả lại cho Việt Nam vì ông Trump sẽ không những dùng sức mạnh quân sự với Trung Quốc mà còn áp dụng biện pháp kinh tế làm suy yếu cái gọi là kinh tế xã hội chủ nghĩa pha trộn tư bản của Trung Quốc. Một người khác là Jimmy Lê cũng đồng tình với ý kiến xin trích chỉ có Trump mới đủ bản lĩnh chấn áp sự bành trướng của Trung Cộng. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason ở Hoa Kỳ nhận định với VOA Việt ngữ rằng ông Trump nhận được sự ủng hộ của một số người Việt. Chính vì ông từng mạnh mẽ chống Bắc Kinh, dù ông từng tố cáo người Việt cướp việc làm của người Mỹ. Ông nói.
Họ để ý chính sách ngoại giao của Mỹ đối với Việt Nam và đối với Trung Quốc. Người Việt Nam hiện nay đại đa số là rất là bất mãn. Cái việc Trung Quốc lấn lướt Việt Nam đó, thì thành cứ thấy là một nước nào lớn mà ủng hộ mình thì thích. Có một ông ứng cử viên tổng thống của Mỹ mà tuyên bố rất là cứng rắn với Trung Quốc thì họ phải ủng hộ là dĩ nhiên rồi và họ rất hài lòng với cái lập luận rất là cứng rắn, không nhân nhượng gì cả.
Ông Hùng nói thêm rằng ông Trump còn nhận được sự ủng hộ của giới thợ thuyền và người thất nghiệp ở Mỹ vì đã đánh vào vấn đề hệ quả của sự toàn cầu hóa kinh tế, khiến các việc làm của người Mỹ rơi vào tay các nước có giá nhân công rẻ hơn như Việt Nam, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong cuộc đua ở phe Cộng hòa, tới hôm 9 tháng 3, chùm bất động sản Donald Trump hiện đang dẫn đầu về số phiếu đại biểu với hơn 400 phiếu. Ứng viên Ted Cruz đang bám sát phía sau với gần 350 phiếu. Trong khi đó, bên phe Dân Chủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton giành được hơn 1.200 phiếu đại biểu, vượt xa đối thủ còn lại là Bernie Sanders. Bà Clinton từng nhiều lần tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng và đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ. Theo các nhà quan sát, gia đình Clinton cũng có nhiều fan ở Việt Nam. Trung Quốc đã nhiều lần buộc phải lên tiếng sau các phát biểu của ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa và Bắc Kinh từng nói rằng ông Trump chỉ muốn gây rối sau khi tuyên bố rằng quốc gia đông dân nhất thế giới đã làm giàu nhờ Mỹ. Không chỉ cáo buộc Trung Quốc đánh cắp việc làm của người Mỹ, mà ứng cử viên này còn cho rằng quốc gia đông dân nhất thế giới này đang giữ đồng nội tệ ở mức giả tạo, khiến cho các công ty Mỹ khó có thể cạnh tranh với các đối thủ từ Trung Quốc. Tạp chí Fortune của Mỹ mới đây cũng đã dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết rằng các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ ở khắp nơi, trong đó có châu Á, đã bày tỏ sự quan ngại với quan chức chính phủ về điều họ nói là các tuyên bố kích động và xúc phạm bị cho là bài ngoại của ông Trump. Khi được hỏi Trung Quốc có quan ngại về việc ông Trump có kế hoạch áp thuế cao đối với hàng hóa của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh từng từ chối bình luận về một ứng viên cụ thể của Mỹ. Bà chỉ nhấn mạnh rằng cả Trung Quốc và Hoa Kỳ có nghĩa vụ lớn phải duy trì sự ổn định kinh tế và chính trị quốc tế. Đại diện của các quốc gia từng bị ông Trump công khai công kích như Iran, Iraq và Ả Rập Xê Út đều đã lên tiếng, trong khi đó Việt Nam cho tới nay vẫn chưa có phát biểu nào. Trong khi đó, nhà hoạt động xã hội Nguyễn Đình Hà, ứng viên độc lập đang chạy đua vào Quốc hội Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng hiện có các quan điểm trái ngược về ông Trump ở Việt Nam. Ông Hà nói tiếp.
kiến về ông Donald Trump thì cũng có rất nhiều luồng ý kiến. Đấy là biểu hiện rất tốt trong cái xã hội mà ngày càng đa nguyên hơn tại Việt Nam. Có những người ghét Trung Quốc thì ủng hộ ông Donald Trump, nhưng có những người người ta suy nghĩ sâu xa hơn về các vấn đề kinh tế thì người ta nói rằng là nếu mà ông Donald Trump mà lên thì cả thế giới nó sẽ loạn. Có rất là nhiều chiều chứ không hẳn là có một chiều ủng hộ ông Donald Trump tại vì ông ấy ghét Trung Quốc. Có những người mà người ta suy nghĩ chín hơn, người ta suy nghĩ sâu hơn là ông này ông lên ông phát biểu sốc như thế thì sẽ có những cái tác hại đến kinh tế thế giới, những cái chuyển biến về cán cân sức mạnh trên toàn cầu cũng bị ảnh hưởng.
Theo các nhà quan sát, cuộc bầu cử kéo dài ở Mỹ hiện nay được cho là đã tạo cảm hứng khiến nhiều người Việt mơ được cầm lá phiếu thực sự, trực tiếp lựa chọn người lên tiếng cho mình. Trả lời VOA Việt ngữ mới đây, trước khi đột ngột qua đời trên đường tới Philippines, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch tổ chức có tên gọi Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ nói rằng việc người dân Việt để ý tới tiến trình dân chủ ở Mỹ là việc rất đáng mừng. Nhìn sang cuộc bầu cử ở Mỹ, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà nói thêm rằng ông mong đợi rằng việc tranh cử ở Việt Nam sau này cũng giống như ở các nước dân chủ tự do, tức là các ứng cử viên có thể cạnh tranh, tranh luận công khai trên truyền hình, trên báo chí để thể hiện các quan điểm của mình về các đường lối chính trị, kinh tế, xã hội.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, tối cao Pháp viện Mỹ có thể xác nhận hay đảo ngược quyền phá thai trong năm nay tùy thuộc vào phán quyết của các thẩm phán tối cao về một đạo luật hạn chế phá thai được ban hành tại tiểu bang Texas cách đây 2 năm. Luật này đã khiến cho hơn một nửa các bệnh viện phá thai của tiểu bang phải đóng cửa. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên đài VOA Greg Flackers và Ken Bodemeyer về việc tối cao Pháp viện Mỹ cứu xét vụ kiện chống hạn chế phá thai của Texas.
Bà Marcella Howard, giám đốc điều hành của tổ chức Tiếng Nói của Chúng Ta, một tổ chức của phụ nữ da đen, cho rằng luật này đặt gánh nặng quá mức lên phụ nữ nghèo, đặc biệt vì Texas là một trong 32 tiểu bang bác bỏ việc dùng tiền Medicaid để phá thai. Bà Howell nói,
đối với phụ nữ có thu nhập thấp, phần lớn là phụ nữ da màu hay phụ nữ trẻ tuổi hay phụ nữ di dân, thì đây là một gánh nặng lớn lao vì nếu họ có thẻ Medicaid, họ không thể sử dụng chương trình bảo hiểm sức khỏe của Medicaid để trang trả chi phí phá thai.
Bà Howell nói rằng luật này là một mưu toan hủy bỏ quyền phá thai hợp pháp được tòa án chấp thuận vào năm 1973. Tuy nhiên, ông John Siegel, một phụ tá pháp lý giúp soạn thảo luật hạn chế phá thai, bác bỏ quan điểm này. Ông nói những công ty bảo hiểm y tế quản trị các dưỡng đường phá thai chọn việc đóng cửa các dưỡng đường này vì những lý do tài chính chứ không phải vì luật áp đặt những hạn chế không hợp lý.
Đây là lựa chọn của những dưỡng đường phá thai, đặc biệt là tổ chức sức khỏe của phụ nữ nguyên đơn trong vụ kiện này. Đây là quyết định của họ thay vì đầu tư tiền bạc để tuân thủ luật pháp, nhưng họ lại bỏ tiền kiện trước tòa.
Tuy nhiên, luật sư David Brown thuộc Trung tâm Quyền Sanh Sản nói rằng những điều khoản của luật áp đặt những đòi hỏi nặng nề lên các dưỡng đường.
Đặc biệt có hai yêu cầu. Một là đòi hỏi các dưỡng đường biến thành những bệnh viện nhỏ, và thứ hai là đòi hỏi các bác sĩ phá thai phải làm việc cho một bệnh viện gần đó.
Ông Siegel cho rằng những đòi hỏi như vậy tương tự với những đòi hỏi áp dụng đối với những dưỡng đường giải phẫu thẩm mỹ hay những phương pháp y khoa chọn lựa khác. Ông Siegel nói thêm là việc đòi hỏi các bác sĩ phá thai phải làm việc tại một bệnh viện địa phương giúp ngăn ngừa những sai lầm của bác sĩ trong việc chữa trị cho bệnh nhân.
Luật đòi hỏi bác sĩ phá thai được cộng đồng y khoa địa phương nơi ông hành nghề duyệt xét lại. ông phải đến một bệnh viện địa phương và thuyết phục các bác sĩ bệnh viện này là ông đủ điều kiện hành nghề và được huấn luyện trong lĩnh vực này và ông không vi phạm kỷ luật nào cả.
Tuy nhiên, ông David Brown không đồng ý và ông nói rằng những tổ chức y khoa trong nước như Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và Nghị hội Hoa Kỳ về sản khoa và phụ khoa bác bỏ những lập luận như vậy. Ít nhất phải có 5 thẩm phán tối cao pháp viện Mỹ chống lại luật của Texas thì luật này mới vô hiệu. Nếu có 4 phiếu chống và 4 phiếu thuận thì luật có hiệu lực cưỡng hành. Tối cao pháp viện Mỹ sẽ ra phán quyết vào tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, tố cáo pháp viện Mỹ có vẻ như chia làm hai phía một cách rõ rệt trong phiên họp ngày thứ Tư 2 tháng 3 vừa qua để nghe tranh luận của hai bên nguyên đơn và bị đơn trong một vụ kiện về quyền phá thai lớn nhất nước Mỹ trong gần một phần tư thế kỷ này. Đây là một vụ kiện có thể thay đổi những quyền trong hiến pháp về phá thai và ảnh hưởng đến một số đông đảo phụ nữ. Trong 90 phút tranh luận gay gắt, 4 thẩm phán cấp tiến tỏ dấu cho thấy họ tin là luật phá thai được tiểu bang Texas miền Nam nước Mỹ thông qua là bất hợp hiến vì ngăn chặn quyền của phụ nữ và có thể đưa đến việc đóng cửa thêm nhiều dưỡng đường phá thai nữa tại tiểu bang lớn hàng thứ hai của nước Mỹ này. Tuy nhiên, các thẩm phán bảo thủ nói có ít bằng chứng cho thấy luật đã khiến cho nhiều dưỡng đường phá thai phải đóng cửa hay sẽ đưa đến việc chỉ còn mỗi trung tâm phá thai tại Texas. Lá phiếu quyết định của thẩm phán Anthony Kennedy chưa biết để nguyên về bên nào. Ông Kennedy cho rằng tòa án cấp dưới có thể phải cần nghe thêm những chứng cứ nữa trong vụ này và tự hỏi có phải luật năm 2013 của Texas chịu trách nhiệm trong việc đóng cửa khoảng một phần nửa dưỡng đường hoạt động trước đây tại tiểu bang này hay không. Những người ủng hộ quyền phá thai nói sẽ có thêm nhiều dưỡng đường phá thai nữa bị đóng cửa nếu luật Texas được xem như hợp hiến. Trong những năm qua, thẩm phán Kennedy hầu như đứng về phía các thẩm phán ủng hộ quyền phá thai. Sau khi việc phá thai được hợp pháp hóa trong phán quyết 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống vào năm 1973. Đây là một phán quyết chưa bao giờ được công luận im tiếng. Và những cuộc tranh luận tại Mỹ về phá thai cũng chưa bao giờ chấm dứt và là một đề tài hàng đầu trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ông Kennedy là người có lá phiếu quyết định trong vụ vẫn giữ nguyên quyền phá thai trong phán quyết năm 1992. Nhưng ông nói rằng các tiểu bang có thể quy định về việc phá thai, miễn là tiểu bang không áp đặt một gánh nặng quá đáng về quyền phá thai của phụ nữ. Hiện nay, phiếu của ông Kennedy càng quan trọng hơn tại tối cao pháp viện Mỹ, với 8 thẩm phán và một chỗ trống sau khi thẩm phán tối cao Antonin Scalia, một người chống đối kịch liệt quyền phá thai, chết bất ngờ trong tháng trước. Nếu thẩm phán Kennedy đứng cùng phía với các thẩm phán cấp tiến, luật của tiểu bang Texas đòi hỏi bác sĩ các dưỡng đường phá thai làm việc tại các bệnh viện gần đó và các dưỡng đường được xây theo cùng một tiêu chuẩn của các dưỡng đường giải phẫu mà bệnh nhân không phải nằm tại bệnh viện có thể bị hủy bỏ. Một phán quyết như vậy có thể ảnh hưởng đến hơn 250 quy định hạn chế phá thai đã được nhiều tiểu bang khác nhau tại Mỹ ban hành trong 5 năm qua. Tuy nhiên, nếu thẩm phán Kennedy đứng về phía các thẩm phán bảo thủ, thì với 4 phiếu thuận và 4 phiếu chống, luật Texas sẽ còn đứng vững. Phiên họp ngay hai bên tranh luận diễn ra trong phòng xử án đông đảo người tham dự. Ghế của thẩm phán Scalia được phủ khăn màu đen để đánh dấu cái chết của ông. Hàng trăm người biểu tình ca hát bên ngoài tố cao pháp viện. Dưới trời nắng, nhưng phải chịu đựng những cơn gió lạnh buốt để nói lên tiếng nói ủng hộ và chống luật phá thai của Texas. Bà Dazen Dixon Yellow, một người ủng hộ quyền phá thai, nói:
mọi người dùng tôn giáo cá nhân, đức tin tôn giáo và lối hành đạo để kiểm soát đời sống và thân thể của những người khác. Tôi có mặt ở đây để nói đây là một việc làm không đúng.
Bà Liz Bauer, chống phá thai, phát biểu:
chúng ta đang nói đến sinh mạng của gần 60 triệu người Mỹ đã bị cướp đi một cách bất công.
Amy Hartstrom, người kiện luật phá thai Texas, nói:
những luật này không để ý đến sức khỏe và sự an toàn của phụ nữ. Luật làm cho phụ nữ phải lái xe đi xa hơn, để phụ nữ vào tình trạng phải mang thai lâu hơn và thường khiến phụ nữ phải tự phá thai lấy.
Bà Elizabeth Graham thuộc tổ chức Quyền Được Sống, Texas, cho biết:
Chúng tôi không muốn phụ nữ cảm thấy phá thai là giải pháp duy nhất khi họ phải có quyết định bi thảm này. Ít nhất họ phải có hy vọng được chăm sóc đến, và họ sẽ không là nạn nhân thêm nữa hay bị thương tật vì phá thai hay chịu những điều kiện y tế dưới mức tiêu chuẩn tại các dưỡng đường phá thai.
Bà Stephanie Totti, cư ngụ tại New York, luật sư của những dưỡng đường phá thai, nói với tòa án là luật Texas đưa ra những quy định không cần thiết, gây ra những gánh nặng quá mức đối với quyền phá thai hiến định của phụ nữ. Tuy nhiên, bà hầu như bị các thẩm phán ngắt lời ngay tức khắc, trong đó có thẩm phán Kennedy. Ông chất vấn về việc bà có chứng cứ gì chứng tỏ luật khiến cho các dưỡng đường phải đóng cửa hay không. Bà Totti nói có 8 dưỡng đường đóng cửa trước khi luật có hiệu lực và 11 dưỡng đường khác đóng cửa vào ngày luật có hiệu lực. Thẩm phán tối cao Samuel Alito, một người chống phá thai, yêu cầu bà Totti trưng ra bằng chứng là luật Texas khiến cho một số dưỡng đường phải đóng cửa. Bà Totti nói có bằng chứng hiển nhiên là 12 trong số 20 dưỡng đường phải đóng cửa vì luật mới khắc nghiệt của Texas. Thẩm phán Elena Kagan, một người ủng hộ quyền phá thai, ủng hộ một luận điểm của bà Totti là luật hạn chế việc tiếp cận phá thai tại Texas. Tiểu bang Texas lập luận rằng luật nên được giữ nguyên để bảo vệ sức khỏe của phụ nữ trong các cơ sở y tế an toàn. Lập luận này bị các người ủng hộ phá thai bác bỏ vì cho rằng luật chỉ đơn giản là một nỗ lực ngăn chặn 70.000 vụ phá thai hàng năm tại Texas. Phó Tổng chưởng lý Texas Scott Carroll nói với các thẩm phán là dù có luật này, phá thai vẫn hợp pháp và tiếp cận được tại Texas. Tuy nhiên, thẩm phán Ruth Bader Ginsburg, một người ủng hộ phá thai, nêu câu hỏi là tiểu bang có chứng cứ gì chứng tỏ luật hiện hành của tiểu bang không đủ bảo vệ sức khỏe của phụ nữ hay không? Ông Keller trả lời là trong những năm gần đây đã có 210 phụ nữ phải vào bệnh viện vì những biến chứng của phá thai. Bên ngoài tố cáo pháp vùng Mỹ, một số người ủng hộ hạn chế phá thai mang theo các biểu ngữ có dòng chữ bảo vệ phụ nữ, bảo vệ sự sống, trong khi những người chống luật Texas mang các bích chương nói rằng gánh nặng quá đáng. Ông David Hitherly, một người chống phá thai, nói ông lái xe vượt qua 1.060 km từ tiểu bang Alabama ở miền Nam để biểu tình bên ngoài tố cao pháp viện Mỹ. Ông Hitherly nói, tôi ủng hộ sự sống. Tôi xem nhiệm vụ cá nhân của tôi là lên tiếng nói cho những người không có tiếng nói. Tuy nhiên, ông Steph Wolfrant, một người ủng hộ quyền phá thai, nói đây thực sự quan trọng, ủng hộ quyền của phụ nữ. Nói giúp phụ nữ bằng cách hạn chế các dưỡng đường phá thai là không thành thật. Những người bên vực cho các tổ chức thuộc hai phía chống và ủng hộ phá thai đều có tiếng nói của họ. Ông David Bayret, giám đốc của tổ chức 40 ngày cho đời sống, nói
hàng chục ngàn sinh mệnh đã được cứu nhờ luật này và phụ nữ đã được bảo vệ. Tôi có mặt tại đây ngày hôm nay để nói rằng đây là một điều hợp lý. Chúng ta cần bảo vệ phụ nữ lẫn trẻ em, và chúng ta có thể lớn mạnh để làm cả hai việc này.
Tuy nhiên, ông Eilis Hoag, Chủ tịch Liên đoàn Hành động về quyền phá thai và quyền chọn lựa của phụ nữ, cho biết không có biện minh y học về luật này. Đây là một ngày thật đáng tiếc khi luật được làm ra nhân danh thiểu số và áp đặt lên đa số.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Minh Nguyễn ở San Diego, California hỏi.
Tôi tên Minh, 63 tuổi, ở San Diego. Tôi đã bị ung thư gan, chữa trị chemo 1 năm rồi, nhưng mà lại không có kết quả. Mà bây giờ cái gan á, nó yếu, rồi cho nên bị ứ nước trong bụng. Trong bụng nó có nước, 4 ngày là phải đi lấy nước một lần. Mà mình có hỏi bác sĩ Mỹ để có loại thuốc nào để uống cho nó không còn nước hay không, thì bên bác sĩ Mỹ lại nói là không có loại thuốc mà để chữa. Bây giờ tôi phải 4 ngày đi lấy nước một lần, 4 ngày lấy nước một lần. Thì tôi nhờ bác sĩ giúp đỡ giùm tôi nếu có loại thuốc nào uống để cho nước nó stop lại, nó không còn có nước nữa.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề bùng bán trong trường hợp ung thư. Và cũng như thường lệ, tôi xin trả lời một cách tổng quát. Người duy nhất có thẩm quyền để giải quyết một cái vấn đề phức tạp như vấn đề này và cũng như mọi vấn đề của mỗi bệnh nhân là bác sĩ đang điều trị. Thì ước mong những cái nhận xét sau đây có tính cách tổng quát, chỉ có thể giúp cho quý vị thính giả hiểu thêm về một vấn đề này khá phổ biến để có thể cộng tác tốt hơn với lại bác sĩ đang điều trị cho mình. Điều thứ nhất là nếu mà trường hợp ung thư đã được xác nhận, đã được định bệnh trong một số bệnh nhân, thì cái nước ở trong bụng, mà đúng nói đúng hơn đây là một cái chất dịch, ở trong đó nó có cả những cái chất đạm, protein, nó có tế bào, những cái chất khác ở trong đó, chứ không phải là cái nước trong thường. Mà nếu nước nó ứ ở trong bụng, trong cái xoang bụng là abdominal cavity, thì lúc đó thì nó có thể là một cái vấn đề, mà một cái biến chứng của cái ung thư đó. Thì tôi xin giải thích về cái xoang bụng. Thì xoang bụng nó là một cái khoảng không gian, một cái space mà nó chứa những cái nội tạng của mình như là ruột, dạ dày, gan, những cái thứ đó nó nằm ở trong một cái túi của một cái màng bụng. Những cái bộ phận đó được bao bọc bằng một cái màng. Và cái màng đó tiếng Việt Nam chúng ta thường hay nói là cái phúc mạc. Trong cái từ phúc mạc thì phúc là cái bụng và mạc là cái màng. Và cái từ khoa học tiếng Anh gọi là peritoneum. Và tiếng Pháp thì gọi là peritone. Thì bình thường á, trong cái túi đó, nó như là một cái túi xẹp, nó bọc chung quanh ruột hay là những cái nội tạng thôi. Và nó không có nước mà vẫn không có không khí ở trong cái túi đó. Thì ở nam giới, phúc mạc nó hoàn toàn khô, chỉ trừ ra ở nữ giới thì cùng lắm. Trong lúc cái người phụ nữ có kinh, thì ở trong đó nó có chừng vài chục phân khối nước. Mà lúc nước nó có ở trong cái không gian này thì chúng ta gọi là bụng bán nước. Một số nơi dịch là cổ trướng. Nhưng mà từ tiếng Anh cũng như từ tiếng Pháp gần giống nhau thì nó gọi là ascites. Nếu mà chảy máu ở trong cái không gian đó thì lúc đó chúng ta gọi là hemoperitoneum, có nghĩa là máu hiện diện ở trong phúc mạc. Ví dụ như một số phụ nữ người ta bị có thai ngoài tử cung, nó nằm ở trong cái buồng trứng, rồi lúc cái ống dẫn trứng nó không có chịu nổi cái thể tích của cái thai đó, nó vỡ ra thì máu chảy ở trong cái bụng thì gọi là máu ở trong phúc mạc là hemoperitoneum. Và lúc mà nếu mà có hiện tượng viêm nhiễm trùng thì chúng ta gọi là viêm phúc mạc là peritonitis. Ví dụ như những cái người ta bị viêm ruột thừa, người ta chữa không có kịp và cái túi mà viêm đó nó nở, nó bể ra và những cái con vi trùng nó xâm nhập vào trong cái phúc mạc nó bao chung quanh, và lúc đó toàn bụng của cái người đó bị đau, thì lúc đó chúng ta gọi là viêm phúc mạc là peritonitis. Thì ở đây chúng ta bàn về những cái trường hợp mà ung thư mà gây ra nước ở trong cái phúc mạc, ra cái bụng bán nước, thì những cái ung thư mà nó thường gây ra cái triệu chứng này nhiều nhất là ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư ruột già là colon cancer, ung thư buồng trứng, ung thư tụy tạng, nói chung là những cái ung thư ở trong đường tiêu hóa, thì nó dễ gây ra cái vấn đề này. Và một số bác sĩ dùng cái từ gọi là bùng bán nước ác tính, gọi là malignant ascites. Malignant có nghĩa là nó liên hệ tới cái ung thư, gọi là ác tính. Và ascites là lời bùng bán. Thì tại sao mà cái ung thư nó gây ra cái bùng bán? Thì có những cái lý do sau đây, là ví dụ như là một số ung thư nó đi lan vào, những cái tế bào ung thư nó lan vào trong cái phúc mạc. Thì từ tiếng Anh người ta gọi là peritoneal carcinomatosis. Là cái carcinoma là cái loại ung thư đó nó đi lan vào trong cái phúc mạc. Nguyên nhân thứ nhì nữa là trong cái phúc mạc nó có một cái hệ thống gồm những cái kênh lymphatic channels, những cái kênh nó dẫn lưu cái nước lâm-ba, nó đem những cái dịch, nếu mà có nước gì thừa thì nó đem ra khỏi cái phúc mạc. Thì trong trường hợp cái người bị ung thư, những cái kênh này, những cái channels này nó có thể bị nghẹn, hay là nó bị do một cái khối u nào đó nó chèn ép lên trên, thành ra nó không có dẫn lưu được. Trường hợp thứ ba là một số trong cái peritoneum, trong cái phúc mạc của chúng ta, nó có một số tĩnh mạch là veins, nó phụ trách đem máu sau khi đã được hấp thụ về ruột đó, đem về cho gan để gan biến chế những cái chất đó, những cái chất bổ hay là những cái chất thức ăn để đi vào trong cái hệ thống đó. Thì cái hệ thống đó gọi là cái hệ thống tĩnh mạch cửa, tại chúng ta dịch cái từ tiếng tiếng Anh hay là tiếng ngoại quốc là portal vein, là cái hệ thống mà tĩnh mạch nó đem thức ăn từ trong cái ruột về gan, nói cho dễ hiểu như vậy. Thì nếu mà cái hệ thống tĩnh mạch đó nó bị nghẽn, hay là vì cái gan nó bị sơ cứng, thì khi mà máu mà từ cái hệ thống tĩnh mạch nó đi ngang đó thì nó bị chặn lại, thành cái áp suất nó tăng lên, thì cái nước nó ứ động lại ở trong cái màng bụng là trong cái peritoneum. Một số trường hợp khác là bệnh nhân ung thư nhưng mà tim bị suy, hay là cái màng bao tim nó bị ảnh hưởng, nó bị viêm, nó co rút lại, làm tim không có bóp lại bình thường, không có đẩy nước đi lại một cách hữu hiệu, thì nước nó cũng có thể ứ lại trong phúc mạc. Và một số người khác trong lúc bị ung thư, cái thận họ có thể bị hư, và nó làm mất những cái protein ở trong máu, nó bị thải ra nước tiểu nhiều quá, do đó cái nước nó thoát ra trong cái màng bụng dễ dàng hơn. Và trong một số trường hợp, người bị ung thư cũng có thể nhiễm trùng phúc mạc, làm cho cái nước hiện diện ở trong phúc mạc đó. Chúng ta nói như vậy là để nói là nó có nhiều nguyên nhân khác nhau, nó tạo ra cái điều kiện bùng bán ở người ung thư. Cho nên nếu mà muốn can thiệp vào để mà giảm cái tình trạng đó, thì tùy theo trường hợp, tùy theo cái nguyên nhân mà cái người bác sĩ sẽ quyết định cái cách tấn công vào cái vấn đề như thế nào. Thì bác sĩ để họ định bệnh như thế nào, họ có thể xác định là có ascites, có cái bụng bán bằng họ, nếu mà họ dùng siêu âm bụng, hay là họ chụp x-ray, quang tuyến X, hoặc là họ xài những cái phương tiện như là CT scan, hay là phương tiện cộng hưởng từ trường MRI, hay là dạng gì nhất là họ chọc vào cái xoang ở trong cái bụng đó và rút ra một số nước và đem cái thứ nước đó đi thử nghiệm. Thì trong ở bên Mỹ này, chúng khi mà làm như vậy thì chúng ta gọi là paracentesis. Para là đi xuyên vào, centesis là chích vô và hút nước ra. Thì trong trường hợp mà cái bụng bán ác tính thì chữa trị mục đích là làm cho bệnh nhân dễ chịu hơn. Nếu mà lúc đó thì cái ung thư nó để lan ra nhiều, thì cái mục đích chính là làm cho cái người thải bệnh thấy dễ chịu hơn, ít khổ sở hơn về cái vấn đề đó, ít thấy nặng nề hơn. Từ tiếng Anh bên này chúng ta xài là symptomatic treatment hay là palliative treatment, là để làm cho người bệnh thấy thoải mái hơn. Nếu mà cái lượng nước ít thôi, và nếu với người bệnh nhân họ không có thấy khó chịu, bác sĩ Mỹ thì có thể họ nói là cái discomfort, nếu bệnh nhân không có thấy discomfort, không có thấy khó chịu, bực bội, thì cái sự hiện diện của cái bụng bán có thể cứ để yên như vậy, không cần phải can thiệp. Và bệnh nhân nên bàn với bác sĩ để biết, hỏi bác sĩ là ví dụ nếu mà mình lấy ra thì nó có cái lợi gì và nó có hại gì, và để cân bằng cái lợi hại cho mỗi cái biện pháp trị liệu. Tiếng Mỹ người ta hay nói là risk versus benefit, là lấy ra thì nó hại cái gì, nó đau, nó phải đi lui đi tới, nhiều khi nó có thể biến chứng, nó làm nhiễm trùng, nhưng mà lấy ra được thì nó lợi cái gì, thì chúng ta phải bàn cãi với bác sĩ về những cái vấn đề như vậy. Một số trường hợp bác sĩ có thể cho bệnh nhân uống thuốc lợi tiểu là diuretics, là những cái thuốc để mà giúp cái thận nó loại nước tiểu ra nhiều hơn, để cho cái bớt cái lượng nước nó ứ động ở trong cái màng phúc mạc. Thì những cái thuốc này có thể làm cho bệnh nhân mất ngủ, ví dụ như tối thức phải đi tiểu nhiều lần, da thì khô và họ có thể cảm thấy mệt mỏi vì họ chóng mặt, là vì cái lượng nước ở trong người họ giảm đi, họ bị áp huyết thấp, hypotension, và một số người ta cũng ngại hay là người ta bực mình vì người ta cứ phải đi tiểu liên miên, đi tiểu nhiều, thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tới cái phẩm chất, cái đời sống của người ta, và cái đó cũng là một cái giá mình phải trả mà nếu mà mình dùng cái thuốc. Nhưng mà nói chung là khi mà cái ung thư nó đã ảnh hưởng tới cái nước bụng bán ở trong màng ruột, thì cái thuốc tác dụng của những cái thuốc diuretic lời tiểu nó cũng là giới hạn thôi. Và chúng ta cũng đang biết là đang như trong trường hợp này thì bác sĩ đã dùng cái chọc nước rút nước ở trong bụng bán ra những lúc cần thiết. Và đương nhiên là bác sĩ cũng nghĩ tới cái chuyện là phải chữa đến cái nguồn gốc để gây ra bụng bán nếu thấy cần và nếu mà còn kịp thời. Và tôi xin nhắc lại là đây là một cái tình trạng phức tạp và rất là chuyên môn. Cái thẩm quyền duy nhất là bác sĩ chuyên về cái vấn đề này, chữa bệnh cho bệnh nhân, vì cái mục đích để là thông tin và để giúp cho bệnh nhân hiểu rõ cái vấn đề, hiểu thêm rõ thêm cái vấn đề của mình để công tác trong cái sự trị liệu của mình. Và tôi xin giới hạn trong một cái số câu nhận xét như ở trên mà thôi, và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 25. Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are born yesterday and mind one's own business.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là born yesterday và mind one's own business.
Milan and Mike have just got out of their English class. They're now on the way to the library. They're crossing a well-kept green lawn with rose plants lining the walkways. Mike and Milan feel excited about the days ahead. They'll complete the semester soon.
Milan và Mike vừa ra khỏi lớp Anh ngữ. Họ đang đi tới thư viện. Họ đang đi qua một vườn cỏ được giữ thật đẹp. Có trồng hàng cây hoa hồng dọc theo con đường đi bộ. Mike và Milan cảm thấy hứng khởi vì những ngày tới. Họ sắp học xong khóa học bán niên.
Milan, I think we're truly fortunate. So far, everything seems to go well for us. We make good grades in school. We're in good health. We have good family support. What else do we ask for? Nothing.
Mike nói, Milan, tôi nghĩ chúng ta thật may mắn. Chúng ta học được điểm tốt, có sức khỏe, có gia đình hỗ trợ. Tôi còn cầu mong gì khác? Không mong ước gì hơn. Yeah, I agree with you. We're very lucky. But Joe is much luckier. He was recently promoted to be vice president of his company. His salary is nearly doubled. Đúng, tôi đồng ý với anh. Chúng ta may mắn lắm. Nhưng Joe, may hơn nữa. Anh ta vừa được tăng chức phó giám đốc công ty của anh. Lương gần như gấp đôi.
Who told you so? How can you believe this story?
Mike nói, I nói cho cô biết, làm sao cô tin được chuyện này? Joe himself, when I met him, at the bank yesterday. He was so happy. He couldn't help but tell me this exciting piece of news. Chính Joe. Tôi gặp anh ở nhà băng hôm qua. Anh ta vui lắm. Không giấu được mà phải nói cho tôi biết cái tin hào hứng này.
Milan, I wasn't born yesterday. I know Joe well. He has some skills, yes, but that story doesn't impress me. I don't believe it.
Mike nói, Milan, tôi không phải là born yesterday. Sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết Joe lắm. Anh ta có vài khả năng, cái đó đúng. Nhưng chuyện này không gây ấn tượng với tôi. Tôi không tin. Of course you were not born yesterday. I know you're about my age. Dĩ nhiên, anh không sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết anh khoảng tuổi tôi.
Well, Miss Milan, I wasn't born, B-O-R-N, yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, means I am not inexperienced. I'm not easily fooled.
Mike nói, vậy cô Milan ơi, tôi không sinh ra ngày hôm qua, có nghĩa là tôi không phải không có kinh nghiệm. Tôi không dễ bị lừa. You weren't born yesterday, meaning you're not easily fooled. So to you, Joe didn't tell the truth, right? Anh không sinh ra ngày hôm qua, nghĩa là anh không dễ bị lừa. Vậy đối với anh, Joe không nói thật, đúng không?
Right. As I said, Joe is able to do the type of job he had, but not vice president. He doesn't have the managerial skills required of a vice president of a company.
Mike nói, đúng, như tôi nói, Joe có thể làm việc anh ta có lúc trước, nhưng không thể là phó giám đốc. Anh ta không có tài cai quản để làm phó giám đốc một công ty. I think what you said makes sense. I don't think about it thoroughly. Tôi nghĩ anh nói có lý, tôi không nghĩ sâu xa.
Joe is fun to be around, but he often exaggerates about almost everything.
Mike nói, ở gần Joe thì vui, nhưng anh ta hay nói phóng đại về gần đủ mọi thứ. Really? I didn't know that. Thực hả? Tôi không biết như vậy.
Last year, he told me he got a $3,000 bonus. His mom inadvertently mentioned his bonus $200.
Mike nói, năm ngoái, anh ta nói với tôi, anh được $3,000 tiền thưởng. Má anh vô tình nói ra, $200. Yet, he also said, you should think about joining his company. There's a position for you, administrative assistant. You start low, but you can gradually climb up to a higher level like him. Thế mà Joe nói, anh nên nghĩ đến vào công ty đó làm việc. Có một chức thư ký hành chính. Anh bắt đầu ở cấp thấp, nhưng sẽ leo cao lên hơn. Như anh ta vậy.
Oh no! He should mind his own business and leave me alone.
Mike nói, ồ không! Anh ta nên mind, M-I-N-D, his, H-I-S, own, O-W-N, business, B-U-S-I-N-E-S-S, và để tôi yên. Mind his own business. What's that? Mind his own business. Nghĩa là gì?
He should mind his own business means he should attend to only things that concern him.
Mike nói, anh ta nên mind his own business. Có nghĩa là anh ta nên lo chuyện liên quan đến chính anh ta thôi. You're so right. He should mind his own business for sure. If he is bragging and it is found out that what he said is untrue, then I feel sorry for him. Anh đúng. Anh ta cần lo chuyện của chính ảnh. Nếu anh ta nói dốc, rồi người ta khám phá ra anh ta nói không thật, thì tôi tội nghiệp cho anh ta lắm.
Well, I feel the same, but some people have weird characters. bragging, for example, like Joe. They think others were born yesterday, and they'd believe them readily.
Mike nói, Ồ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng một số người có tính kỳ khôi, nói dốc chẳng hạn, như Joe đó. Họ nghĩ người khác ngây ngô và sẽ tin họ ngay. Yes, lots of people brag. A little bragging as a joke is not quite harmful, but real bragging is truly bad. The bragger might mislead himself and become a liar. It's a bad habit. Đúng, nhiều người nói khoe khoang lắm. Nói thêm một chút như là đùa thì không hẳn là có hại. Nhưng nói khoác lác thực sự thì xấu lắm. Người nói khoác lác tự dối mình và trở thành người nói dối, nói láo. Đó là thói rất xấu.
So true. In general, we should mind our own business and be truthful. That helps us succeed in the long run.
Mike nói, đúng quá. Nói chung, ta nên lo chuyện của chính mình và thành thật. Đó là điều sẽ giúp chúng ta thành công trên đường dài. Right. We have so much to care about ourselves, our schoolwork, our responsibility toward our family, our plans for the future. So we should really mind our own business right now. Phải lắm. Chúng ta có nhiều vấn đề phải lo cho chính mình. Việc học, trách nhiệm với gia đình, sắp xếp cho tương lai. Vậy thực sự là we should mind our own business.
Thanks, Mylon. I wasn't born yesterday. I'll take your advice.
Mike nói, Cảm ơn Mylon. Tôi không ngây ngô đâu. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Born yesterday, nghĩa là ngây ngô. Và mind one's own business, nghĩa là nên lo chuyện mình. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mới đây đã hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Hai người đã bàn về một loạt những vấn đề trong quan hệ song phương, bao gồm biến đổi khí hậu, phản ứng trước những vi phạm tiếp diễn của Bắc Triều Tiên đối với những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhân quyền và buôn người, và mối lo ngại về căng thẳng đang gia tăng ở Biển Đông. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng ta là hai quốc gia hùng mạnh, hai nền kinh tế lớn nhất hiện nay, và chúng ta có một năng lực, do đó có thể làm cho những việc tốt đẹp xảy ra khi chúng ta quyết định làm như vậy. Một quốc gia mà hai nước cùng quan tâm là Bắc Triều Tiên. Vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên hồi tháng trước và vụ phóng phi đạn đạn đạo tiếp sau đó đã vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đề ra mối đe dọa cho hòa bình và an ninh quốc tế. Hoa Kỳ và Trung Quốc nhất trí rằng hành động của Bắc Triều Tiên đáng nhận được phản ứng mạnh mẽ từ Hội đồng Bảo an. Một khu vực mà căng thẳng đang gia tăng giữa hai nước là Biển Đông. Ngoại trưởng Kerry nói, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là có được một giải pháp ngoại giao tuân theo nền pháp trị. Chúng tôi muốn đình chỉ việc mở rộng và quân sự hóa những đảo bị chiếm đóng. Chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ việc thực sự phi quân sự hóa. Những tuyên bố chủ quyền lãnh hải và lãnh thổ cần được làm rõ thông qua việc sử dụng những cơ chế quốc tế như những cuộc đàm phán hoặc trọng tài. Ngoại trưởng Kerry nhắc lại rằng Hoa Kỳ quyết tâm theo đuổi quyền tự do hàng hải và bay ngang. Trong phát biểu của mình trước báo giới, Ngoại trưởng Kerry bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể tiếp tục mở rộng sự hợp tác của hai nước để mang lại một nền hòa bình lâu dài cho Syria. Việc thi hành nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tạo điều kiện cho 114 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo, thực phẩm và thuốc men tới cho người dân, trong một số trường hợp chưa nhận được cứu trợ trong 2 năm qua. Trung Quốc và Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm quan điểm chung về việc chống lại biến đổi khí hậu. Nói về mối quan hệ tổng thể, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác khi và ở những lĩnh vực mà những lợi ích và giá trị của hai nước hội tụ.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tuyên bố là cuộc hòa đàm Syria do Liên Hiệp Quốc bảo trợ nên diễn ra vào thứ hai tới đây như kế hoạch đã định, bất chấp điều mà ông gọi là những vụ vi phạm hưu chiến mà nhiều người nghĩ là chính phủ Syria gây ra. Ngoại trưởng John Kerry cho biết các quan sát viên của Mỹ và Nga sẽ họp tại Geneva và tại Amman ngày hôm nay để bàn về việc giảm thiểu bạo động ở Syria. Trong khi đó, Ngoại trưởng Syria ông Walid Mualam cho biết chính phủ Syria tiếp tục theo đuổi cuộc ngừng bắn, nhưng phái đoàn của họ tại cuộc hòa đàm sẽ chỉ chờ 24 giờ đồng hồ để phái đoàn đối lập tới dự cuộc họp. Ngày hôm nay, ông Mualam cho biết các nhà ngoại giao của Damascus sẽ lên đường đi Geneva vào ngày mai. Các nhóm đối lập chính ở Syria cho biết họ sẽ tham dự cuộc hòa đàm tại Geneva. Ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên bắt đầu một loạt những cuộc thao dược của cuộc diễn tập chung hàng năm, sau nhiều ngày Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ trả đũa nếu cuộc diễn tập biến thành một vụ tấn công. Những hoạt động của Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ trong ngày hôm nay bắt đầu với việc lính Mỹ và Nam Triều Tiên đổ bộ tại một bãi biển ở duyên hải phía đông của Nam Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết cuộc diễn tập này có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự tham dự của 300.000 binh sĩ Nam Triều Tiên và hơn 17.000 quân nhân Hoa Kỳ. Quân đội Bắc Triều Tiên cho biết họ chuẩn bị sẵn sàng để trả đũa các lực lượng Mỹ và Nam Triều Tiên bằng điều mà họ gọi là một vụ tấn công chớp nhoáng kiểu Triều Tiên cực kỳ chính xác. Ứng viên Tổng thống của Phe Cộng hòa Donald Trump ngày hôm nay tiếp tục vận động tranh cử tại tiểu bang Ohio sau khi hàng ngàn người chống đối xô xát với những người ủng hộ ông hồi tối thứ Sáu khiến ông phải hủy bỏ cuộc meeting ở Chicago. Ngày hôm qua, ông Trump nói với đài CNN là tôi nghĩ rằng chúng tôi đã quyết định đúng mặc dù quyền tự do ngôn luận của chúng tôi bị vi phạm. Hồi tối thứ Sáu trước khi tới giờ ông Trump diễn thuyết thì mấy mươi người chống đối ông đã tiến vào sân vận động của Đại học Illinois ở Chicago và hỗn loạn đã bùng ra với việc hai phe chống đối và phe ủng hộ lên tiếng chửi bới nhau và ẩu đả với nhau. Một vụ không kích của Israel tại dãy Gaza do phe Hamas kiểm soát đã giết chết một bé trai 10 tuổi người Palestine cùng với em gái 6 tuổi của cậu bé. Quân đội Israel cho biết họ thực hiện những vụ không kích nhắm vào 4 trại huấn luyện của phe Hamas sau khi nhiều quả rocket rơi xuống miền nam Israel hồi tối thứ Sáu. Các giới chức nói rằng không có ai bị thương vì những vụ bắn rocket đó. Hai em bé Palestine đã thiệt mạng sau khi mảnh vỡ của phi đạn đánh trúng căn nhà của các em gần một trong các trại huấn luyện. Đây là vụ tử vong đầu tiên trong những vụ không kích của Israel kể từ tháng 10. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào những vị trí của phiến quân người Kurd ở miền Bắc Iraq, giết chết ít nhất 67 phần tử chủ chiến. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay nói những vụ không kích thực hiện ngày 9 tháng 3 nhắm vào các doanh trại, kho đạn và những cơ sở khác của đảng công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK. PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh Tây Phương xem là một tổ chức khủng bố, nhưng nhóm này nói họ chiến đấu để đòi thêm quyền tự trị và các quyền của khối dân thiểu số lớn nhất nước.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.